Vô tận thần công, chương 580, thiên ngoại chi địa, góc truyện audio.com. Nguyên nhân chính là vì Dương Thạc biết bốn đại dung hợp áo nghĩa kia của chính mình vẫn còn chưa thể phô bày ra được uy lực, cho nên Dương Thạc mới có thể tự tin đem Huyền Long lưu lại. Nếu như là Dương Thạc không có bất cứ át chủ bài nào mà nói, chỉ bằng thực lực hiện tại của hắn, lưu lại Huyền Long chính là chuyện người si nói mộng. Bốn đại áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa cũng chỉ là lĩnh ngộ một phần, rất thấp. Nhưng mà, sau khi bốn đại áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau tăng phúc uy lực tăng lên gấp nhiều lần. Hai loại áo nghĩa dung hợp lẫn nhau, về mặt trụ cột uy lực nhất định sẽ tăng lên 4 lần. Ba loại áo nghĩa dung hợp, về mặt trụ cột uy lực tăng lên 8 lần. Mà bốn loại áo nghĩa dung hợp, về mặt trụ cột uy lực lại ước chừng tăng lên 16 lần. Dương Thạc đối với uy lực của bốn đại áo nghĩa của chính mình sau khi dung hợp có sự nhận thức rất rõ ràng. Bốn loại áo nghĩa dung hợp về mặt trụ cột tăng lên 16 lần. Cái gọi là trụ cột kia chính là trình độ lĩnh ngộ của bốn đại áo nghĩa. Mỗi một loại đều là một phần, cả bốn loại gia tăng thêm, đó là trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa suốt 4 phần. Sau khi trải qua gia tăng lên 16 lần, cũng chính là nói, bốn đại dung hợp áo nghĩa hiện tại của Dương Thạc ước chừng là khoảng trình độ cùng cấp bậc 64 phần. Chính là 6 thành 4, tương đương chính là đem một cái nguyên tố áo nghĩa lĩnh ngộ lên tới 6 thành 4. 3 thành áo nghĩa đó chính là cấp bậc tiểu thành, 6 thành 4, đó chính là gấp 2 lần cấp độ tiểu thành, đủ để sáng tạo ra bí pháp công kích vô cùng cường đại. Hiện tại lĩnh ngộ, sáng tạo, Dương Thạc một bên truy kích một bên thầm nghĩ, lĩnh ngộ bí pháp áo nghĩa tổng hợp lại mà nói có mấy loại nhân tố. Cái thứ nhất chính là ngộ tính của võ giả. Ngộ tính cao một chút muốn lĩnh ngộ áo nghĩa bí pháp tự nhiên cũng tương đối đơn giản hơn. Một cái kế tiếp đó chính là trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa của võ giả. Bình thường mà nói, lĩnh ngộ áo nghĩa dưới 3 thành, cho dù ngộ tính có cao tới đâu, cũng khó mà lĩnh ngộ ra được bí pháp áo nghĩa gì. Đương nhiên, một vài người có ngộ tính nghịch thiên thì lại khác, giống như Dương Địch vậy, rất có thể chỉ mới lĩnh ngộ được 2 thành áo nghĩa, đã có thể tự nghĩ ra bí pháp. Ngộ tính của võ giả càng cao, trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa càng cao, tự nghĩ ra bí pháp cũng càng đơn giản hơn. Vốn dĩ ngộ tính của Dương Thạc cũng không cao, nhưng mà sau khi sử dụng nhiều thiên yêu tinh huyết như vậy, được đả thông tổng công 3 cái khiếu huyệt, ngộ tính của Dương Thạc đã tuyệt đối không thấp nữa. Ít nhất cũng được xem như là cấp bậc thiên tài bình thường. Mà hiện tại, bốn đại dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc cũng tương đương với tình trạng một loại nguyên tố áo nghĩa đã lĩnh ngộ được tới 6 thành 4. Cảnh giới cao đến như thế, muốn tự nghĩ ra một môn bí pháp áo nghĩa tự nhiên là không quá mức khó khăn. Thậm chí có thể nói, bất cứ lúc nào cũng có thể tự sáng tạo ra. Nguyên nhân chính là vì như thế, giờ phút này tuy rằng Dương Thạc không thể lưu lại được Huyền Long, nhưng mà vẫn là gắt gao bám sát theo Huyền Long này, không để cho hắn có nửa phần cơ hội thở dốc. Nếu như là hiện tại Dương Thạc thả cho Huyền Long rời đi, nói không chừng ngay sau đó, Dương Thạc sẽ lập tức liền sử dụng hư không thạch đả thông thông đạo hư. Góc truyện audio.com, không tiến vào thiên thánh giới. Đến thời điểm đó, cho dù là Dương Thạc có thể lĩnh ngộ ra bí pháp áo nghĩa, cũng chỉ có thể đợi đến lúc đi vào thiên thánh giới mới có thể đi chém giết Huyền Long này. Nhưng mà một khi đi tới thiên thánh giới, Huyền Long này nói không chừng rất có thể sẽ đi vào dưới trướng của chân võ đại đế. Khi đó cũng chưa chắc là Dương Thạc có thể chém giết hắn, mà là hắn nhờ chân võ đại đế đến giết chết Dương Thạc. Cho dù hắn không dựa vào dưới trướng chân võ đại đế, Huyền Long này đi tới thiên thánh giới ta cũng khó có thể chống đỡ nổi. Dương Thạc biết có lẽ thiên thánh giới hiện tại nhân tộc đã suy vi, chân võ đại đế cũng không nhất định sẽ vì Huyền Long mà ra tay đối phó với Dương Thạc. Nhưng mà chân võ đại đế không ra tay, Huyền Long vẫn như trước vô cùng khó chơi. Bởi vì, Huyền Long chính là thần thú, khi đi vào thiên thánh giới, rất có thể sẽ nhận được thần thú tẩy lễ thực lực trực tiếp gia tăng nhanh chóng. Hơn nữa hiện tại Huyền Long vẫn chưa ở trong trạng thái hoàn hảo nhất, thạch quy phân thân vẫn còn chưa tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, khi tiến vào thiên thánh giới, nói không chừng sẽ có bí pháp gì đó, để cho thạch quy phân thân cũng tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Đến lúc đó, hai cỗ phân thân của hắn hợp nhất làm một thực lực chỉ sợ không chỉ tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Như là Dương Thạc dưới tình huống khi hai cỗ phân thân còn chưa có hợp nhất đã bị Huyền Long thoải mái chà đạp. Nhưng mà đến khi hai cỗ phân thân hợp nhất liền có thể chà đạp ngược lại Huyền Long. Đợi đến khi hai cỗ phân thân của Huyền Long hợp nhất như vậy thì cho dù là Dương Thạc tiến vào cảnh giới hư không võ thánh thực lực có tiến thêm một bước nữa, cũng có thể sẽ bị hắn chà đạp chém giết. Cho nên, hắn không thể cấp cho Huyền Long bất cứ cơ hội thở dốc nào cả. Hắn gắt gao bám sát theo. vù, 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 một con huyền long một người, không ngừng xé mở hư không tiến lên. Ngẫu nhiên Dương Thạc có thể đuổi lên theo kịp, còn có thể đối với huyền long tạo thành một chút thương tổn, khiến cho huyền long không ngừng giống giận liên tục. Dương Thạc, một khi ngươi đã giết không được ta, vì sao lại truy kích mãi không buông tha? Ngươi có biết, truy kích ta cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Bị Dương Thạc truy kích suốt 2-3 canh giờ, trong lòng huyền long đã vô cùng buồn bực, cơ hồ gần như bị bức đến phát điên rồi. Dương Thạc hoàn toàn không nói lời nào, chỉ là tiếp tục truy kích. Khốn kiếp, ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết, chết một cách thê thảm nhất. Huyền long nhất thời giống lớn một tiếng. Đối với lời giống giận của huyền long, Dương Thạc trực tiếp bỏ qua. Dương Thạc giờ phút này, trong lòng không ngừng suy tư thể ngộ cách dung hợp 4 đại nguyên tố áo nghĩa, muốn sáng tạo ra bí pháp vũ kỹ. 4 loại nguyên tố áo nghĩa chính là các loại nguyên tố áo nghĩa hoàn toàn bất đồng nhau. Dung hợp lại cùng một chỗ với nhau, muốn phô bày ra uy lực dung hợp của chúng nó, đơn giản nhất chỉ có một biện pháp, chính là tìm ra được chỗ giống nhau của 4 loại nguyên tố này. Dương Thạc âm thầm nghĩ, 4 loại nguyên tố chỗ giống nhau chính là đều có đặc tính, có khả năng tăng phúc cho nhau, có thể phô bày ra uy lực cường đại. Mà không thể là một số nguyên tố có đặc tính này, mà một loại nguyên tố khác nhưng lại không có đặc tính đó. Như vậy gần nhất ở mặt đặc tính này, gocchuyenaudio.com cũng không thể nào tiến hành tăng phúc cho nguyên tố khác. Ví dụ như, hỏa chi áo nghĩa cụ bị hiệu quả đốt nóng. Bên trong lôi chi áo nghĩa cũng có công hiệu cùng loại, có thể tiến hành tăng phúc cho nhau. Nhưng mà thủy chi áo nghĩa thế nhưng lại không có loại công hiệu này. Hơn nữa, bên trong thủy chi áo nghĩa vẫn còn có công hiệu đông lạnh, căn bản không thể tăng phúc cho đặc tính áo nghĩa đốt nóng này, mà ngược lại còn giảm xuống hiệu quả nữa. Dương Thạc phải sáng tạo ra bí pháp có công kích cực mạnh, cũng không thể nào bỏ qua được loại hiệu quả đốt nóng này. Phải tìm ra được một loại hiệu quả mà cả 4 loại áo nghĩa này cũng đồng thời cụ bị, mới có thể tiến hành tăng phúc lẫn nhau, thể hiện ra uy lực. Một loại hiệu quả mà cả 4 loại áo nghĩa này cũng đều cụ bị hay sao? Cặp mày Dương Thạc nhíu chặt ngẫm nghĩ, đặc tính cả 4 loại áo nghĩa đều có. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chỉ trong chớp mắt Dương Thạc cùng Huyền Long, một kẻ chạy trốn, một kẻ truy kích thế nhưng lại trôi qua thời gian suốt một ngày trời. Bí kỹ áo nghĩa vẫn là không có rõ ràng. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Dương Thạc có chút không kiên nhẫn nữa. Nói đến cuối cùng, lịch duyệt của Dương Thạc thật sự vẫn là hơi chút thiếu sót. Tuy rằng hiện tại chính mình đã cụ bị đủ 4 loại áo nghĩa, nhưng mà đối với 4 loại nguyên tố này, Dương Thạc rốt cuộc cũng là tiếp xúc không phải quá nhiều, không hiểu biết quá nhiều những đặc tính của các loại nguyên tố này. Mà nếu như là một vài võ giả đã sống qua cả mấy trăm năm, cho dù là không trải qua quá nhiều những trận chiến đấu, nhưng mà ở trong quá trình tu luyện bình thường, cũng có thể nhìn thấy một chút thiên địa biến hóa, do đó có thể đạt được sự thấu hiểu. Giống như là một vài võ giả ở bên cạnh thác nước tiềm tu suốt mấy trăm năm, đối với đặc tính của thủy nguyên tố liền hiểu biết phi thường rõ ràng. Dương Thạc hiện tại rốt cuộc cũng quá mức trẻ tuổi, lịch duyệt cũng không tính là cao. Lúc trước lĩnh ngộ bí pháp dung hợp vẫn là bởi vì Dương Thạc gặp qua nhiều sự tình dung hợp. Hiện tại muốn ngẫm nghĩ đặc tính của 4 loại áo nghĩa, lịch duyệt quả thật vẫn không đủ. Mặc kệ đi, tiếp tục nghĩ thôi, đồng thời cũng tiếp tục truy kích tên huyền long này. Nói không chừng một lúc nào đó, linh cơ chợt động, liền có thể nghĩ ra được. Dương Thạc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, tiếp tục truy kích tên huyền long này. Dương Thạc ngươi, huyền long bị Dương Thạc truy kích suốt một ngày, sớm đã điên cuồng rồi. Được, ngươi muốn truy kích ta thật muốn nhìn xem ta đi đến địa phương nào ngươi cũng có thể truy kích theo được hay không? Vù, thân hình vừa động, huyền long liền xé mở hư không, ngay sau đó trên không trung mấy ngàn trượng thân hình huyền long liền hiện ra. Thế nhưng đó cũng không phải là di động đi ngang, mà là di động hướng lên bên trên. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt hắn đã đột phá vạn trượng thiên không, phá vỡ tầng mây, đi tới thế giới thiên ngoại. Đột phá tầng mây tiến vào thiên ngoại hay sao? Những địa phương mà ngươi có thể đi tới ta chưa chắc liền không thể đi được. Cường độ thân thể và cường độ thần hồn của Dương Thạc cấp bậc áo nghĩa cũng không hề kém hơn so với huyền long. Dưới loại tình huống này, sự chênh lệch cảnh giới võ đạo căn bản là không phân biệt cao thấp. Huyền Long có thể đi tới địa phương nào, Dương Thạc cũng đều dám đi. gocchuyenaudio.com, theo, bên ngoài tầng mây vốn được xưng là thiên ngoại chi địa chính là địa phương còn hung hiểm hơn so với tứ đại hiểm địa rất nhiều. Truyền thuyết sau khi đột phá được tầng mây, đi tới thiên ngoại, như vậy xung quanh, những linh khí thiên địa mà võ giả có thể hấp thu đều hoàn toàn biến mấy, ngược lại còn có các loại linh khí thiên địa cực kỳ mãnh liệt có tính công kích cực mạnh. Mặt khác còn có đủ các loại vẫn thạch phiêu tán khắp nơi. Cho dù là những khối vẫn thạch tương đối nhỏ, cũng đều mang theo trong nó lực lượng khổng lồ, dùng tốc độ cực kỳ nhanh phi hành hỗn loạn khắp nơi. Cường giả dưới cấp bậc hư không võ thánh tiến vào thiên ngoại, gặp phải những linh khí thiên địa đặc thù này, những khối vẫn thạch này tuyệt đối chính là cửu tử nhất sinh. Cho dù là cường giả hư không võ thánh cũng không thể nào trường kỳ sinh hoạt bên ngoài thiên ngoại được. Chỉ có điều cường giả hư không võ thánh có thể xé mở hư không, nếu như gặp phải hung hiểm thật ra có thể trực tiếp rời đi, cho nên tính hung hiểm cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại huyền long này chính là muốn tiến vào thiên ngoại chi địa. Cho dù ngươi có chạy trốn tới thiên ngoại, nhưng ta cũng có thể đuổi theo ngươi. Xoạt xoạt, cánh tay vung lên, xé mở hư không, Dương Thạc cũng đột phá tầng mây tiến thẳng vào thiên ngoại chi địa. Hừ, ngay khi vừa tới thiên ngoại chi địa, Dương Thạc liền cảm thấy xung quanh tối sầm. Ở xa xa tinh quang lượn lờ, một quả viên cầu tròn trịa khổng lồ nhìn giống như ở cách đó không xa, phát tán ra quang huy dày đặc, hiển nhiên chính là Thái Dương. Mất đi sự bảo hộ của tầng mây, linh khí thiên địa ở xung quanh cũng không hề có chút ôn hòa. Lực lượng hỏa diễm từ Thái Dương tản mát ra trực tiếp thiêu cháy lên trên người của Dương Thạc, thậm chí còn phát ra thanh âm xèo xèo nữa. Thái Dương chân hỏa sao? Ta tu thành cửu dương phân thân, liền không cần phải e ngại Thái Dương chân hỏa. Một chút nguy hiểm này, đối với ta mà nói, căn bản không chút đáng ngại. Dương Thạc trực tiếp đối mặt với đám Thái Dương chân hỏa này, thậm chí còn có thể hấp thu được lực lượng từ Thái Dương chân hỏa. Hừm, Thái Dương chân hỏa cũng không làm gì được ngươi à? Hừ, thiên địa huyền thanh khí này cũng đủ để ăn mòn thân thể ngươi. Có bản lĩnh liền đuổi theo ta đi. Huyền Long ở phía trước vung mạnh cái đuôi lên, trực tiếp tiến vào trong không gian thiên ngoại, chui thẳng vào trong đám thiên địa huyền thanh khí dày đặc bên trên. Hừm, đám linh khí thiên địa này, hẳn chính là loại linh khí thiên địa lúc trước Huyền Long đã từng hấp thu dung hợp theo như lời nói của thiên kiếm tiền bối hay sao? Không ngờ hắn lại trốn vào trong này. Vù, Dương Thạc liền không một chút do dự, gắt gao phóng vọt theo sau. Hừm, còn có đặc tính ăn mòn nữa sao? Vừa mới tiến vào bên trong đám thiên địa huyền thanh khí này, Dương Thạc lập tức cảm giác được đám thiên địa huyền thanh khí này mang theo một cỗ tính chất ăn mòn mãnh liệt. Ha ha ha, thân thể của ta cùng với đám thiên địa huyền thanh khí này vốn là hoàn toàn dung hợp, ta chính là thiên địa huyền thanh khí, thiên địa huyền thanh khí chính là ta. Dương Thạc, ngươi muốn giết ta, cuồng dại vọng tưởng. Ngược lại, ở bên trong đám thiên địa huyền thanh khí này, ngươi đừng nghĩ muốn chạy trốn a. Thanh âm ha ha kêu gào của Huyền Long từ bốn phương tám hướng vang vọng về phía Dương Thạc. Chỗ này không có loại linh khí thiên địa mà võ giả. Góc truyện audio.com, có thể hấp thu được. Ngươi cùng với ta ẩu đả, sớm muộn gì cũng sẽ hao hết chân nguyên, hoàn toàn không có chiến lực thúc thủ đợi chết đi. Mà ta chỉ cần đám thiên địa huyền thanh khí này còn không có tiêu tan, ta liền suốt đời không chết a. Ha ha ha, Huyền Long ha ha cười to. Phốc, bên trong thiên địa huyền thanh khí, thân hình Huyền Long ngưng kết trở lại, lao thẳng tới bên cạnh Dương Thạc. Dương Thạc một quyền đem hắn đánh tan, chẳng qua ngay sau đó, bên trong đám thiên địa huyền thanh khí này, thân hình Huyền Long lại một lần nữa ngưng tụ. Thật giống như là tiểu hỏa ở bên trong nham tương hải a. Cặp mày Dương Thạc nhíu chặt lại, một vài loại thần thú ở trong loại hoàn cảnh đặc thù nào đó, chiến lực sẽ tăng lên rất lớn. Giống như tiểu hỏa vậy, ở bên trong nham tương hải thậm chí còn có thể chống lại cả Dương Thiên nữa. Mà hiện tại, Huyền Long đã tiến vào trong đám thiên địa huyền thanh khí này, không ngờ cũng giống như là tiểu hải tiến nhập vào trong nham tương hải vậy, bất tử bất diệt, khó có thể địch nổi. Hừ, muốn dựa vào điều này, liền muốn đối phó ta sao? Vọng tưởng, Dương Thạc hừ lạnh một tiếng, ta ở chỗ này không thể hấp thu được nguyên khí thiên địa, nhưng mà ta lại có thể hấp thu năng lượng của Thái Dương chân hỏa. Ta thật ra muốn nhìn xem thiên địa huyền thanh khí này của ngươi có thể ngăn cản được sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa hay không. Dương Thạc nói xong, thân thể chấn động một cái, ngay lập tức cả trên người hắn liền tản mát ra Thái Dương chân hỏa dày đặc. Mà ở xa xa, quả Thái Dương khổng lồ kia không ngừng tiến hành bổ sung năng lượng cho Thái Dương chân hỏa, rất nhanh thiêu đốt thiên địa huyền thanh khí trách chương.